Chưa. Muốn giác nó trước hết thì biết thân giả, rồi kế mới biết vọng niệm là giả mới buông được. Chứ còn không có biết nó giả làm sao mà buông. Đó. Biết thân này là giả tạm không thiệt, biết những niệm khởi đó là hư dối không thiệt, thì chúng ta buông mới được. Biết mấy đó không thiệt thì buông mới được. Cho nên cái người tu thiền cần có trí tuệ bát nhã. Đó. Trong nhà thiền thường hay dùng nói cái kiếm trí tuệ đó, có cái đó nó ruồng, nó phá thì tu mới tới đến nơi đến chốn. Còn không có cái trí tuệ bát nhã thì chúng ta buông cái này thì mắc kẹt cái kia, không thế nào mà ra khỏi. Như vậy thì trên đường tu thì chúng tôi thấy rằng ai tu cũng muốn giác ngộ, mà cái giác ngộ đó cứ ngỡ rằng đi tìm tới minh sư nào đó rồi chỉ cho mình cái thuật gì đó rồi mình mới giác ngộ, phải không? Nhưng mà sự thật giác ngộ không phải ở đâu, mà chính mình chuyển cái nhìn, cái thấy của mình từ cái thấy sai lầm trở thành cái thấy đúng thật, đúng như thật thì giác ngộ. Thì như vậy quý vị có đủ thẩm quyền giác ngộ không? Hai vị ma quỷ nó che lấp không thấy. Có ma không? Ma quỷ phá hay là vì mình thấy không đúng? Mình thấy không đúng lẽ thực, cho nên rồi bị những cái cảnh trần nó lôi. Bây giờ thấy đúng lẽ thực rồi thì cảnh trần đâu lôi được. Bởi vậy cái tu là cái trở lại mình. Như vậy thì đối với Phật giáo dạy chúng ta tu là quay lại mình, thấy cho rõ, biết cho tường tận, đừng có lầm. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví dụ anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, buổi sáng ảnh soi gương, thấy mặt mày trong gương đẹp tốt, thấy mặt mày trong gương đẹp tốt rồi cái anh úp mặt gương xuống, cái mặt cái trong gương nó mất, anh ôm đầu chạy là tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy anh ngu cỡ nào? Chúng ta có giống không? Khi suy nghĩ nói tôi suy nghĩ, còn hết suy nghĩ tôi không có suy nghĩ, thì như vậy lúc đó không có tôi sao? Phải không? Đó là cái lầm lẫn giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa vậy. Cái thật hiện tiền, mình mắc kẹt nhìn cái bóng, cho bóng là thiệt thì cái thật nó quên. Phải không? Mà cho cái bóng là thiệt mà quên cái thật thì đó gọi là kẻ điên. Thì mình bây giờ giống gì? Bởi vậy nó mê là phải. Phải không? Vì vậy mà cái người tu Phật là cái người phải nhìn thấu đáo, biết tường tận thì mới có thể đi tới cái chỗ đạt đạo không khó. Còn nếu mình cứ chấp mê, cứ trông đợi cái này cái nọ thì đó là cái rất khó. Nói như vậy, trở lại tôi nói thêm, như vậy thì tu theo nguyên thủy thì có một pháp, phải không? Thí dụ mình dùng pháp tứ niệm xứ để mình trụ tâm. Còn tu theo tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để trụ tâm. Nhưng mà tứ niệm xứ tới chừng diệt tận định mới phải hết cả, bỏ hết, rồi mới tới diệt tận định. Còn niệm Phật tới nhất tâm, nhất tâm còn niệm được không? Là vô niệm, nhất tâm là vô niệm. Cho nên bên Tịnh Độ Tông có dùng mấy cái thí dụ rất hay. Nói rằng người đi đường đạp phải cây gai, bây giờ muốn đem cây gai ra phải sao? Lấy gai khác lẻ cây gai này ra. Nếu lẻ cây gai này ra rồi mà cây gai khác cứ cầm đó thì được không? Không được. Vì vậy mà lẻ gai trước ra thì cái gai đang đi lễ đó cũng quăng đi, phải không? Đó thì mới lành. Cũng như cái người mà bị một cái mạt vàng rơi vào con mắt, thì lúc đó nên nói sao? Bụi rơi mắt thì mình nói đồ xấu dơ, mình chùi mau. Còn giờ mạt vàng rơi con mắt mình chịu không? Cũng không chịu. Phải vì vậy mà con mắt nó không có một cái gì che đậy nó thì nó mới sáng. Có một cái gì giàu quý như là vàng cũng làm cho con mắt hư. Khi chúng ta niệm Phật lúc đầu câu niệm Phật là quý, nhưng tới chỗ cứu kính thì cũng phải lặng luôn. Thì đó, nhìn như vậy thì quý vị thấy từ giáo lý nguyên thủy, giáo lý tịnh độ và cái thiền tông nó có khác không? Cái chỗ đầu thì thấy nó khác, nhưng mà cuối kính, cứu kính thì gặp nhau. Nên nói Phật dạy không có hai. Nhưng mình tu bây giờ hay cãi lộn nhau. Người tu tịnh độ thì nói rằng tôi tu tịnh độ chết rồi tôi về cực lạc. Còn quý thầy tu thiền chết rồi đi đâu? Hết chỗ về. Đó thì thành ra rồi cãi nhau. Chứ sự thật không có gì lạ. Phật dạy chúng ta tu dù thiền, dù tịnh, dù mặt gì, rốt cuộc là cũng đi tới chỗ nhất tâm. Để cho cái tâm loạn tưởng nó dừng thì cái chân thật nó hiện. Bởi vậy Kinh Pháp Hoa nói rằng chúng như có anh chàng sai đó, gặp người bạn giàu mới dẫn về đãi rượu chè rồi ăn uống xong. Rồi anh bạn có việc đi xa, lấy hòn ngọc quý bỏ trong túi anh để giúp anh khi nào anh tỉnh lấy ra anh xài, anh sẽ giàu. Nhưng mà bỏ vô trong túi rồi anh trở về anh cũng đi ăn mày. Đến chừng anh bạn gặp lại nói, ủa sao tôi cho anh hòn ngọc quý mà anh không biết lấy ra xài mà bây giờ còn ăn mày. Thì anh nghe trách về anh thò túi anh lấy thì mới biết mình có hòn ngọc quý đó. Để nói ví dụ cho thấy rằng trong nhà có báo, đừng tìm kiếm ở đâu, chỉ moi ra thì có sẵn chứ không phải ở đâu hết. Chúng ta tu cốt làm sao tự mình tu để đi tới chỗ giác ngộ, chứ không ai làm cho mình giác ngộ được. Mà nếu mình giác ngộ rồi thì mình không tạo nghiệp nữa, tức là giải thoát sanh tử. Còn nếu chưa giác ngộ thì không giải thoát được. Bởi vậy nhiều người học Phật mà nghe nói giác ngộ giải thoát, không biết cái nào trước cái nào sau. Thực ra có giác ngộ rồi mới giải thoát. Còn nếu mê lầm thì khó mà giải thoát được. Mà Phật tử mình tu bây giờ mê nhiều hay giác nhiều?
Mê
nhiều. Sao mà chịu có mê vậy? Đó. Bởi vậy nên là chìm trong sanh tử không có ngày ra đó. Vậy nên chúng ta học Phật, tu Phật thì phải khéo, phải tỉnh, phải giác. Nếu tỉnh giác rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái quả vị Phật không khó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại. Hiện giờ Phật tử đi chùa, người ta nói tín đồ đã Phật, quý vị chịu không? Chịu không? Bây giờ quý Phật tử nhớ, chúng ta tu theo Phật gọi là Phật tử chứ không gọi là tín đồ. Tín là tin, đồ là cái nhóm người tin. Mà chúng ta đến với đạo Phật là bằng trí tuệ giác ngộ chứ không phải lòng tin, phải không? Cho nên gọi là Phật tử. Phật là giác, tử là con bậc giác ngộ mà, chứ đâu có phải là tín đồ, đâu phải là cái người đủ lòng tin. Nhưng lâu nay rồi mình cũng không phân biệt được. Như vậy thì ở với cá nhân Phật tử thì chúng ta giác nhỏ, giác chút ít. Còn lần lên Bồ Tát thì giác nhiều ít. Thì Bồ Tát gọi là phần giác, giác ngộ từng phần. Rồi đến giác ngộ viên mãn và thành Phật. Thì như vậy từ cái bước thứ nhất đến bước thứ hai, thứ ba lên đều là một chiều giác ngộ hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy giá trị thực của đạo Phật. Còn nếu mình hiểu mà bây giờ Phật tử thành tín đồ nhiều quá, cứ xin Phật không mà không ai tín đồ cho được, phải không? Không chịu tu mà chịu xin. Vì vậy mà nó không đúng với cái tinh thần của đạo giác ngộ. Vậy mong rằng tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay, tuy tôi nói không có nhiều, nhưng quý vị xét thiệt kỹ, gẫm lại rõ ràng để hiểu đạo Phật đúng như đạo Phật, thì đó là rất tốt, và chúng ta tu mới xứng đáng là đệ tử Phật. Thì như vậy, thì bài giảng hôm nay với quý Phật tử tới đây tôi xin nghỉ và cũng gọi là tạm từ giả hết quý vị. Tôi không có trở lại lần thứ hai ở đây vì tôi phải nghỉ luôn. Rồi.
Thôi tới đây là xong.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.